chính là tiêu quy tự tánh. Như vậy thì mới có thể đạt được thụ dụng chân thật. Nói cách khác, mỗi đoạn ý là tâm đắc của Liên Trì Đại Sư khi đọc kinh Di Đà. Thật sự tâm đắc tức là điều Ngài đạt được. Vì thế hết thảy đều có thể quy vào chân như tự tánh. Tự tánh vô bậc chịu. Trong tự tánh có ý nghĩa tịch chịu. Tịch mà thường chịu, chịu mà thường tịch. Tự tánh mới là chính mình thật sự. Cái được gọi là diện một vốn có trước khi được cha mẹ sanh ra. Trong thiền gia chính là tự tánh. Nói về điều này, chính quý vị phải ngộ. Khi Lục Tổ khai ngộ, Ngài đã ngộ gì? Ngộ tự tánh. Ngài nói, nào ngờ tự tánh vốn thanh tịnh, chưa từng bị nhiễm dơ. Này chúng ta nói quý vị bị nhiễm dơ, trên thực tế chẳng phải là tự tánh của quý vị bị nhiễm dơ. Nếu tự tánh bị nhiễm dơ, làm sao có thể gọi là chân như tự tánh? Chẳng thể gọi là tự tánh. Tự tánh chẳng bị nhiễm dơ. Cái gì bị nhiễm dơ? Tám thức của quý vị bị nhiễm dơ. Tám thức bị nhiễm dơ như thế nào? Tám thức bị 51 tâm sở nhiễm dơ. Trọn chẳng phải là chân như bổn tánh của chúng ta bị nhiễm dơ. Chẳng hạn như mắt chúng ta nhìn thứ gì, chúng ta dí trong mắt như tự tánh. Chúng ta đeo kiện thì kiện giống như tạm thức. Trên mắt kiện dính rất nhiều bụi bặm, bồi rất nhiều màu, sẽ thấy chẳng rõ ràng. Mắt quý vị có bị nhiễm dơ hay không? Chẳng có. Vốn là mắt kiến bị nhiễm dơ. Trong Phật môn thường dạng nhiễm dơ theo ý nghĩa này, bổn tánh chẳng bị nhiễm dơ. Người giác ngộ biết chân tướng sự thật này, nào ngờ tự tánh vốn thanh tịnh. Quý vị thành Phật, tự tánh thanh tịnh như thế đó. Dẫu quý vị đọa trong tam ác đạo, tự tánh vẫn thanh tịnh dường ấy, chắc chắn chẳng bị nhiễm dơ bởi ngoại cảnh. Giống như chúng ta đeo đôi kiến ấy, mắt kiến lao rất sạch, mắt ta thanh tịnh. Mắt kiến của quý vị bị bôi màu lung tung, nhưng con mắt của ta vẫn thanh tịnh. Đạo lý là như vậy đó. Vì thế bổn tánh là chân tâm, tám thức và 51 tâm sở là vọng tâm. Có chân, có vọng, vọng tâm giống như mắt kiến. Nó chẳng phải là chân tâm. Lục Tổ lại nói, nào ngờ tự tánh vốn trọn đủ. Trí huệ, đức năng cho đến phước báo đều trọn đủ. Thế giới Hoa Tạng trang nghiêm dường ý, thế giới Cực Lạc giàu có, sung túc như vậy, đó là đại phước báo. Do đâu mà có? Chẳng phải do A-di-đà Phật tu được, mà do trong tự tánh vốn trọn đủ. Vì sau này chúng ta chẳng có phước báo, chúng ta mê tự tánh, cho nên phước báo chẳng thể hiện tiền. Nếu giác ngộ tự tánh, phước báo sẽ hiện tiền. Phước báo ấy là phước báo xứng tánh, vĩnh viễn hưởng bất tận, dung chẳng cạn kiệt. Khác với thế gian này, phước báo của chúng sanh trong thế gian này là do tu được. Phước báo do tu được chẳng xứng tánh, sẽ dùng hết. Phước báo xứng tánh hưởng thụ bất tận. Vì thế, người thông minh giác ngộ cầu gì? Cầu minh tâm kiện tánh. Trong pháp môn này là cầu nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là minh tâm kiện tánh. Trong đoạn này chúng ta thấy được đôi chút ánh sáng của công đức trong bổn tánh mà thôi. Nói thật ra, một chút ánh sáng đã thụ dụng bất tận. Tự tánh dù bậc chiếu là trí văn thù. Văn thù Bồ Tát tượng trưng chân như bổn tánh. Trong ấy vốn trọn đủ quang minh trí huệ. Ngài tượng trưng điều này. Lòng từ của Di Lạc Bồ Tát là tự tánh không gì chẳng bao dung. Người Trung Quốc đắp tượng Di Lạc Bồ Tát là tượng Bố Đại Hòa Thượng. Điểm đặc sắc của Bố Đại Hòa Thượng là khuôn mặt cười toe toét, bụng rất lớn, biểu thị có thể dung chứa. Bụng dạ rộng rãi, có thể bao dung, mang ý nghĩa này. Tạo tượng ấy vì Bố Đại Hòa Thượng là hóa thân của Di Lạc Bồ Tát, xuất hiện tại Trung Quốc vào triều đại Nam Tống, nhằm thời Tống Cao Tông, cùng thời với Nhạc Phi. Ngài xuất hiện tại huyện Phụng Hóa, tỉnh Chiết Giang. Lúc Ngài ra đi, tự nêu bày thân phận, tiết lộ Ngài là Di Lặc Bồ Tát tái lai. Nói xong, bèn tịch, sanh tử tự tại, Từ đây người Trung Quốc hệ tạc tượng Di Lặc Bồ Tát, bèn tạc tượng Ngài. Ngài dạy chúng ta tu hành, rất đáng cho chúng ta phản tỉnh thật sâu. Ngài suốt ngày từ sáng đến tối chẳng làm chuyện gì, luôn đi hóa duyên bên ngoài. Hóa duyên xong cũng chẳng dùng tới, hàng ngày xách một cái túi vải to, người ta cũng chẳng biết Ngài từ đâu tới, chẳng biết Ngài tên họ gì, ngay cả pháp danh xuất gia cũng không biết luôn. Người ta thấy mỗi ngày Ngài xách một cái túi vải lớn, bèn gọi Ngài là Bố Đại Hòa Thượng. Cái tên Bố Đại Hòa Thượng do đâu mà có? Người ta cho thứ gì Ngài bèn dồn vào trong túi, cũng chẳng nhìn tới, cứ dồn vào trong túi. Người khác hỏi Ngài về Phật Pháp, Phật Pháp là gì? Ngài buông túi xuống đất, buông thõng hai tay, nghĩa là gì? Hãy buông xuống. Buông túi xuống có thể nhập Phật Pháp, người khác cũng hiểu được ý nghĩa này. Sau khi buông xuống thì làm như thế nào? Ngài cầm lấy túi, đặt lên vai, bỏ đi. Buông xuống được, nhấc lên được. Buông trần lao xuống. Nhấc lên là phổ độ hết thị chúng sanh, thị hiện ra cho chúng ta thấy đại từ đại bi, tự tánh vô bất dung là ý nghĩa của lòng từ Di Lặc. Từ bi là gì? Từ bi là phải có thể tha thứ, phải có thể bao dung. Nhưng trong kinh này, chư vị xem kỹ, vị thứ nhất là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, vị thứ hai là Di Lặc Bồ Tát, nhằm nói rõ từ bi phải có lý trí, phải nương vào trí huệ. Chẳng có lòng từ bi được hướng dẫn bởi trí huệ, thiên hạ sẽ đại loạn. Tông chỉ của nhà Phật là từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Nhưng nhà Phật lại nói từ bi lắm họa hại, phương tiện thành hạ lưu. Là chuyện như thế nào? Nếu từ bi và phương tiện thiếu lý tánh, đó chính là họa hại, là hạ lưu. Vì thế tâm từ bi khoan dung tha thứ và các pháp phương tiện đều phải kiến lập trên cơ sở đại trí huệ. Đó mới là Phật Pháp thật sự. Hiện thời Phật môn suy gì? Suy đến cùng cực. Vì sao suy? Thiểu lý tánh. Thấy đều là xử sự theo cảm tình. Tôi ưa thích bèn từ bi, tôi không ưa bèn chẳng thèm đói hoài tới. Từ bi và phương tiện tùy thuộc vào sự cao hứng của cá nhân. Người ấy chẳng xử sự theo lý trí mà làm theo cảm tình. Do vậy, Phật môn đọa lạc, Phật Pháp trong thế gian này bị hủy hoại. Trong quá khứ, tôi giảng Thiền Lâm Bảo Quấn tại chùa Pháp Hoa, giảng 6-7 lần. Khi ấy, có người cảnh báo tôi, Pháp Sư tốt nhất là Thầy không nên giảng tiếp nữa. Nếu Thầy giảng tiếp, sợ sẽ có người đến sửa lưng Thầy đó nghe. Ai đến kiếm chuyện? Người xuất gia đến kiếm chuyện. Nội dung Thiền Lâm Bảo Quấn giảng gì? Kiểm thảo những điều được mất của người xuất gia chúng ta, những thói tật nào cần phải sửa chữa. Chúng tôi giảng trước tác của cổ đại đức, nào ngờ người nghe có lẽ cũng cảm thấy tôi đang chửi họ, chẳng phục, muốn đến kiếm chuyện với tôi. Người hiện thời cả thân đầy bệnh, nhưng không ai được phép phê bình. Không chỉ là chẳng ai được phép phê bình, mà quý vị giảng kinh đụng đến chỗ họ kỵ hủy cũng không được. Còn có cách nào nữa? Kinh nói đến những điều ấy, chúng ta đều phải tránh né. Vậy thì còn có thể giảng kinh gì nữa? Kinh gì cũng chẳng thể giảng. Trong Phật môn há có đạo lý bất hoại? Đó là chúng sanh thiểu phước. Giảng kinh vẫn phải nhìn vẻ mặt của thính chúng. Câu nào có thể nói được, câu nào chớ nên nói. Ngay cả ý nghĩa của kinh cũng chẳng thể thật sự hiển lộ. Sợ gặp phải đố kỵ, sợ bị kiếm chuyện. Điều này đúng là khiến cho người ta đau lòng. Hai vị Bồ Tát, một vị tượng trưng trí huệ, một vị tượng trưng từ bi, liên khởi, tự tánh vô cùng vô tận, thị bất hưu tức, thường tinh tấn nghĩa. Tự tánh tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch, bao là pháp giới, không gì chẳng chứa đựng. Loại tri giả, loại là so sánh sẽ biết. Tự tánh quảng đại thì phổ hiền nghĩa. Chúng ta đọc tác phẩm Chú Giải Kinh Hoa Nghiêm của Thanh Lương Đại Sư. Đối với danh hiệu Phổ Hiền Bồ Tát, Ngài đã giải thích đơn giản. Phổ là gì? Hạnh di pháp giới viết phổ. Hạnh của chúng ta có đối tượng là tận hư không khắp pháp giới. Bồ Tát hạnh là gì? Lục ba la mật, thượng cầu hạ quả. Cảnh giới ấy rộng lớn không ngàn mẻ. Đây là ý nghĩa của Phổ Hiền. Hiền là nói địa vị của Ngài chỉ kém Phật. Phật là thánh, dưới thánh nhân là hiền nhân. Chân như bổn tánh của chúng ta tận hư không khắp pháp giới. Thường nói là thủ cùng tam giới oanh biến thập phương. Tự tánh của chúng ta chẳng có ngàn mẻ. Đó là ý nghĩa Phổ Hiền. Do vậy cũng biết, danh hiệu của tất cả chư Phật và chư Bồ Tát đều quy vào một tự tánh. Hiển thị tự tánh, phát xuất quang minh vô hạn, đức năng vô hạn. Như vậy thì quý vị mới có thể nhập Phật môn, mới vào được. Nếu quý vị thấy hết thảy Bồ Tát đều đối lập với chính mình, ta là người nào đó, đây là Quán Âm Bồ Tát, kia là Phổ Hiền Bồ Tát. Quý vị và các ngài là hai thứ đối lập. Cảnh giới học Phật của quý vị có hạn độ. Quý vị có thể chứng đắc A-la-hán, Bích Chi Phật hoặc Quyền Giáo Bồ Tát. Chứ lên cao hơn nữa quý vị chẳng có phần. Vì sao? Quý vị chẳng thể xứng tánh, chẳng thể kiến tánh. Nói theo phía người niệm Phật, quý vị chẳng thể niệm đến lý nhất tâm bất loạn. Công phu của quý vị dẫu tốt đẹp cách mấy, chỉ có thể đạt đến sự nhất tâm bất loạn, chẳng thể đạt đến lý nhất tâm bất loạn. Vì sao? Lý nhất tâm kiến tánh. Sau khi kiến tánh, tận hư không trọn pháp giới và chính mình là một. Quý vị thấy ở đây Tổ Liên Trì giảng Văn Thù Bồ Tát là trí huệ của chính mình, Di Lạc Bồ Tát là bổn tánh bao dung của chính mình, Phổ Hiền Bồ Tát là tự tánh rộng lớn của chính mình. Chẳng có điều nào ra ngoài tự tánh. A Di Đà Phật là vô lượng giác trong tự tánh. Thích Ca Mâu Ni Phật là năng nhân tịch mặc trong tự tánh. Chẳng có một pháp nào ở ngoài tự tánh. Pháp nào cũng quy về tự tánh. Đó gọi là kiến tánh thành Phật. Đây là cảnh giới lý nhất tâm bất loạn, là công phu của người tu hành chân thật, hợp nhất với hết thảy vạn sự vạn vật. Dương Dương Minh là một Phật giáo đồ rất kiên thành. Ông ta học không ít điều từ giáo lý Phật giáo. Sáng lập học thuyết Dương Minh nhấn mạnh tri hành hợp nhất, thiên nhân hợp nhất. Trong 10 pháp giới, ông đã hợp 2 pháp giới lại, nhưng còn 8 pháp giới vẫn chưa hợp được. Do vậy, ông ta chưa thành Phật mà cũng chẳng thể thành Bồ Tát. Ông ta chỉ có thiên nhân hợp nhất. Trừ trời người ra, còn có tam ác đạo. Ngoài lục đạo, còn có thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, ông ta đều chẳng hợp nhất được. Vì thế, ông ta vẫn chưa viên dung Phật Pháp. Thật sự viên dung là 10 pháp giới hợp nhất. 10 pháp giới hợp thành một sẽ không thể gọi là 10 pháp giới, mà gọi là nhất chân pháp giới. Khi chư vị chưa kiến tánh, quý vị trụ trong 10 pháp giới. Sau khi kiến tánh, quý vị trụ trong một pháp giới, tức nhất chân pháp giới. Đã giác ngộ, pháp giới là nhất chân. Mê rồi, nhất chân biến thành 10 pháp giới. Do vậy, 10 pháp giới là đối lập, nhất chân pháp giới là viên dung. Trong viên dung chẳng tìm được dấu vết, giống như nước hòa lẫn sữa, giống như hai ngọn đèn chiếu lẫn nhau. Chúng ta thấy ánh đèn, ánh sáng nào là của ngọn đèn này, ánh sáng nào là của ngọn đèn kia, chẳng tách rời được, toàn thể dung hợp thành một. Đây là tự tánh viên dung. Đó mới là thật sự lìa khổ được vui. Vì sao? Hết thảy phân biệt chấp trước, phiền não thảy đều chẳng có. Vô thượng bồ đề, niết bàn, bát nhã, dung hội thành nhất thể. Trong cảnh giới ấy, nói gì cũng chẳng phải, nói gì cũng đều phải. Đấy chính là cảnh giới thật sự chẳng thể nghĩ bàn. Tự tánh viên thông thị Quán Âm nghĩa. Pháp viên thông do Quán Âm Bồ Tát nói là nhĩ căn viên thông. Một căn đã viên thông thì căn nào cũng đều viên thông. Ngài tu pháp môn này nên hết sức thích hợp với chúng sanh trong thế giới Sa Bà. Văn Thù Bồ Tát chọn lựa pháp viên thông đã nói thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm gian. Thuở ấy, Đức Phật đi khắp nơi thuyết pháp, dùng âm thanh giảng cho mọi người nghe. Thời ấy chẳng có kinh sách, chưa có văn tự. Lúc tại thì cụ Khổng dạy học, cũng giống như Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng giảng giải mỗi ngày, nhưng chẳng có sách giáo khoa. Sau khi Khổng Lão Phu Tử khuất bóng, các đệ tử ghi chép từng điều giáo huấn của Khổng Lão Phu Tử lúc bình thời, hiện thời là sách luận ngữ. Đức Phật cũng giống như vậy. Sau khi Đức Phật nhập diệt, các đệ tử cũng ghi chép những lời Đức Phật đã dạng trước đó, trở thành kinh điển hiện thời. Nhưng học trò Khổng Tử ghi chép ngôn hạnh của Ngài quá đơn giản, phân lượng chẳng nhiều lắm. Học trò Đức Phật rất chịu khó. Những lời Đức Phật đã nói trong cả một đời, từ đầu đến cuối đều được ghi chép lại. Hiện thời Phật giáo có kinh điển phong phú như thế là do sau này ghi chép lại, chẳng phải là được ghi chép ngay trong lúc ấy, cũng chẳng phải do Đức Phật viết trong thuở ấy. Mãi cho tới hiện thời, chúng ta vẫn cảm thấy nhĩ căn nhạy bén. Vì sao? Đối với cái thấy, chưa hề thấy có chuyện chỉ nhìn bèn hiểu ngay. Nhưng đối với nghe thì do nghe bèn dễ dàng hiểu rõ. Vì thế đọc tụng chẳng bằng lắng nghe. Vì sao? Lúc nghe sẽ chuyên tâm, tâm bèn tịnh. Khi ta niệm kinh, tâm là động, tâm thanh tịnh thấu hiểu sâu xa, tâm đang động sẽ nhập nông cạn. Tôi nghĩ mọi người đều nên biết đạo lý ấy. Vì sau khi các đồng tu cùng tu một chỗ, một người niệm kinh, mọi người chuyên tâm nghe, trong khi nghe sẽ có ngộ sự. Đây là do nghe mà có tâm đắc, cứ mỗi biến in vào trong óc. Nói theo Phật Pháp là mỗi biến đều in vào ruộng tam thức. Sau một thời gian dài sẽ sanh ra sức mạnh. Sức mạnh ấy có thể phá mê, khai ngộ, đoạn nghi, sanh tỉnh. Vì thế tự tánh của chúng ta viên dung thông đạt, chẳng có chướng ngại, chính là ý nghĩa của danh hiệu Quán Âm. Như thượng tùy cử nhất môn, dĩ tiêu danh tự, nhược các cụ giả, tức danh tự hổ thông, cố dị tâm tức danh giả, như thị giải giả, tức ư chánh quán tâm trung, kiến nhất thiết Bồ Tát giả. Điều này là thật. Không chỉ thấy hết thảy Bồ Tát, mà còn thấy hết thảy chư Phật. Không chỉ thấy hết thảy chư Phật, mà y báo và chánh báo trang nghiêm trong tất cả các quại nước tận hư không khắp pháp giới, quý vị đều thấy. Danh tự hổ thông, thì tất cả hết thảy danh tự đều tượng trưng cho công đức trong tự tánh. Tự tánh là một không hai, vì thế những danh tự ấy đều dung thông. Thí dụ như tự tánh vô bất chiếu, ta là Văn Thù Bồ Tát. Từ tự tánh vô bất dung, ta là Di Lạc Bồ Tát. Từ tự tánh quảng đại, ta là Phổ Hiền Bồ Tát. Do vậy hết thảy chư Phật Bồ Tát là ai? Đều là chính mình. Thật đấy, chẳng giả đâu. Vì lẽ đó trong Phật Pháp học vô thượng chánh đẳng chánh giác ở chỗ nào? Cầu trong tự tánh. Kinh Bát Nhã nói Phật chẳng độ chúng sanh. Thật vậy, Phật chẳng độ chúng sanh. Phật chẳng độ chúng sanh, Phật đang làm gì? Nói thật ra tự tánh của chúng ta giống như vàng trong quặng, trong ý ẩn chứa chẳng biết bao nhiêu vàng ròng, nhưng chưa được khai thác, chẳng đáng một đồng, quý vị chưa khởi tác dụng. Đức Phật giảng cho chúng ta những kinh điển lý luận ấy nhằm dạy chúng ta nhận biết dưới đất có quặng, bảo quý vị hãy nhận biết. Đức Phật dạy chúng ta tam quy ngũ giới, lục ba la mật, đó là các phương pháp tu hành, cho đến niệm Phật là công cụ để khai thác quặng. Chúng ta đã biết chỗ nào có quặng, Đức Phật lại ban cho chúng ta các công cụ nhiều ngần ấy. Chuyện khai quặng do chính quý vị ra tay tự làm. Ngài chẳng giúp quý vị được, chính mình phải ra tay. Chính chúng ta nương theo giới định huệ, nương theo tam quy ngũ giới, nương theo tín nguyện trì danh để khai quật quảng báo trong tự tánh của chúng ta. Trong ấy có vô lượng vô biên trí huệ, vô lượng vô biên đức năng, chẳng hay chẳng khác với mười phương ba đời hết thảy Như Lai. Đức Phật chỉ giúp chúng ta những việc này, chúng ta phải hiểu rõ ràng. Ơn đức ấy vô cùng to lớn. Vì thế, danh tự có ý nghĩa dung thông lẫn nhau. Vô bất chiếu đương nhiên là vô bất dung. Quảng đại đương nhiên trọn đủ viên thông. Tâm tức danh giả. Bồ Tát vô danh, chư Phật, Bồ Tát đều chẳng có danh hiệu. Do chúng sanh phân biệt chấp trước mà kiến lập danh hiệu. Nếu chúng sanh chẳng có phân biệt chấp trước, nói thật thà, quý vị thỉnh Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật chẳng nói một câu nào. Thiền Tông nói, khẩu quải tường bích, đóng đinh trên vách tường treo ở nơi đó, chẳng dùng được. Vì chúng sanh có phân biệt chấp trước vọng tưởng, nên Đức Phật có pháp để thuyết. Phân biệt chấp trước vọng tưởng là bệnh. Vì quý vị có bệnh, thầy lang mới có thể kê toa thuốc cho quý vị, dùng thuốc để chữa trị. Quý vị chẳng có bệnh, thầy lang đối với quý vị chẳng có cách nào hết, chẳng cần đến thuốc, chẳng có chuyện gì. Do vậy ta biết Phật pháp được kiến lập trên pháp tương đối của thế gian. Chẳng có chúng sanh thì cũng chẳng có Phật pháp. Chúng ta phải biết đấy mới là diện một sẵn có. Sách diễn nghĩa giảng, danh giả là nhân nhân tự tâm. Ly tự tâm, biệt cầu Bồ Tát. Kể ấy gọi là hành tà đạo. Kim Kim Cang thường thuyết, bất năng kiến Như Lai. Như Lai là gì? Như Lai là tự tánh. Quý vị chẳng thể kiến tánh do tin tà đạo. Tà đạo là gì? Ngoài tâm có pháp. Dựa theo tiêu chuẩn này để nói,